quả mà dẫn tiến đi lên. Trong cái bản thể mình có nước, nước với điện hai cái nó hòa cảm với nhau. Mà coi nó xuất phát đi đâu, ở đời nó cũng có cái pháp. Cái bà cái ăn bà nọ cũng là cái pháp. À, còn cái đằng này khác, pháp đi lên, mở ngay trung ương bộ đầu để cho nó hòa đồng với tất cả. Cũng là một cái pháp, mà nó giải tỏa ra nới rộng, vô cực vô biên, cho nên con người nó không có sân si. Nó chưa đủ, nó thấy nó chưa sáng suốt. Nó tu nó xuất phát ra ngoài, nó thấy nó càng ngày càng ngu, càng dại hơn thiên hạ. Cải thắng họ làm cái gì? Lo sửa mình để tiến, giải tỏa cái phần trực điển mình để tiến lên. Mình tiến tới từng mỗi chỗ mình được còn kém hơn thiên hạ. À, mình rơi mình gặp là tiên Phật này kia kia nào cũng vậy nè. Thì mình thấy mình còn kém quá mà. Cho nên các bạn tu cái pháp đây rồi, các bạn xuất ra được rồi, các bạn đâu có dám lĩnh cái chức mình làm ông thầy. Thấy mình không có cái gì hết. Cho nên mình được nhẹ nhàng. Mình được cái chân pháp là mở cái luồng thanh điển đi lên. Thì mình đi mãi còn mãi, nói mãi được mãi. Cái đó kêu bằng pháp giả, đi lên trên, đối với mình cũng được đạo. Còn ở đời nó cũng có cái pháp, cái phương pháp cạnh tranh, phương pháp gây lộn, cái gì nó cũng có cái pháp hết rồi. À, ăn thua đủ thứ hết. Cho nên chúng ta đi về cái trung ương, cái pháp trung ương nó đi về trung dung, nó không theo tay mặt, cũng không theo tay trái, mà chỉ tiến lên thôi. Khi mà nó tiến lên rồi, nó mới thức giác, nó thấy nó, sự thật của nó là ở đâu. Cái nguyên căn của nó là cái gì? Thành ra nó không có tranh chấp với thế sự. Chứ nếu mà cái thế sự là cái chuyện vĩnh cửu, trường cửu đối với nó thì nó cũng dám ăn thua lắm. Rốt cuộc rồi nó thấy cái chuyện đời không có ai đắc cái gì hết. Dưỡng chung đụng trong cái thể xác quá nhiều, càng nguy hại nhiều. Đó. Như hôm qua mình làm cái điều sai quấy, đừng có nói gì chuyện khác, chuyện dâm dục chẳng hạn. Hôm qua mình dâm dục quá độ, bữa nay mình thấy đấy không có rồi đó. Mệt mỏi đủ thứ hết. Ai làm? Chính mình đã tạo ra thì mình phải gánh. Cho nên mình phải tu về cái pháp về điển giới á, nó có nuôi cái chủng tử điển quang. Nó đi lên, nó càng thanh càng nhẹ, bởi vì nó không có đụng, nó trung dung, nó không có theo bên tả mà không theo bên hữu. Nó không có dựa bên nào hết, không có bị xô đuổi, nó không có bị hất hủi, và nó không có động người ta mà lấy gì có cái phản động lực mạnh. Nó hòa giải với tất cả thì nó lên luôn, nó tiến luôn, nó mở luôn. Nhưng mà mỗi người đều có chứ không phải ông Phật có. Mỗi vị đều là thiên liên, từ một cậu bé cho tới một cụ lão cũng đều có cái sự sáng suốt đó hết rồi. Bởi vì mình lớn gian đây là mình kêu bằng phức tạp nhiều, kêu là tôi lớn, tôi dành sự đời. Chứ chung quy chúng ta tu đây rồi, phá vô ở đây rồi mới thấy là té ra cái chuyện đời nó làm cho tôi bận rộn thêm thôi. Nó gây cái phiền phức, tạo cái địa vị hư ảo chứ không có sự thật. Và tôi thấy một là cái địa vị của tôi, đó là một nơi vĩnh cửu của tôi, cái đó là cái chỗ kêu bằng sang trọng của tôi, nhưng mà rốt cuộc cái đó tôi đem đi không được. Tôi chỉ đơn giản quá, sau này tôi đi với cái phần hồn nhẹ nhàng. Mà nếu như người tu ở đây đạt được cái pha lợi pháp rồi, tôi mới thấy nó đi lên, thấy nó sáng suốt, thấy nó nhẹ nhàng. Thì tất cả những cái phức tạp ở xung quanh nó cũng phải bỏ hết. Như các bạn tu đây ngồi nhắm con mắt, thấy xanh xanh đỏ đỏ xung quanh bao vây cái của các bạn, như bằng Mâu Ni Châu ở xung quanh nó bao vây, nó bao vây cái chủng tử xa lợi Phật ở bên trong. Thì cũng như ở đây mà cái kinh nghiệm nó tràn trề ở thế gian đây là bị thâu thập cái trực điển xung quanh. Mà những cái đó chúng ta đem đi được không? Đem đi không được. Cho nên nhiều người thấy xanh xanh đỏ đỏ một thời gian rồi đi lên trên đó, nó lại mất rồi, nó không thấy. Nó còn thấy cái Mâu Ni Châu đó nữa, nhưng mà nó sẽ thấy cái chủng tử sáng suốt về cái xa lợi Phật. Cái luồng điển đó đi tới đâu, nó hiểu tới đó. Tôi ở giới nào, ở từng nào, nó biết. Trong lúc nó chưa có hoàn thành mắt, mũi, tai, miệng, nhưng mà đó là cái thật. Thì tới lúc đó không có những cái màu sắc nữa. Nó đi trong mặt tối rồi, nó sẽ bật sáng ra một cái luồng điển sáng trầm trắng hơn xu đìa nữa, nó đi tới đâu sáng lên. Cho nên những người ở đây sau này xuất hồn đi ra, tại sao bận đồ trắng không? Thì nó không có bận đồ xanh đỏ như ở thế gian nữa. nó bằng đồ trắng. Rồi tới cái lúc nó há rồi, nó thử chơi cho nó cũng có ít màu, màu mè, nhưng mà nó chỉ trắng, trong trắng. Thì những người mà ngộ được cái pháp này rồi thì nó bằng đồ trắng tươi, nhiều người gặp thì thấy nó trắng tươi, mặt hồng. À, nó hoàn thành được một cái thơ thai, cái thanh thai của nó biến chuyển thành một cái phần hồn rồi thì lúc nào người ta thấy cũng vậy. Còn những người ở thế nuôi những cái chuyện phức tạp quá nhiều, ai cũng tham sân quy tử, muốn biết việc này, muốn biết việc kia, muốn biết việc làm cho mình cũng như cái giỏ rác càng ngày càng nhiều, rồi đổ thêm đề trên đầu mình, phức tạp càng phức tạp thêm, cho nên nó sân si. Mà sau cái sân si đó là cái bệnh hoạn mà không hay. Rồi nói tôi bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, than trời trách đất mà không biết mình đã làm bệnh cho mình không hay. Chính cái bệnh mình tạo cho mình, quá độ của trong cái chiều hướng tham sân si hỉ nộ ai ô dục về với ta và chấp nhận sửa chữa, chính tôi đã làm cho tôi bệnh, chẳng ai làm cho tôi bệnh được hết. Thì tôi chấp nhận sửa chữa, tôi mới ly khai cái tình trạng đó. Thì tự nhiên các bạn cố gắng tu thời gian rồi nó xuất ra, nó đâu có còn, nó hết rồi. Bởi vì cái chuyện đó là căn bản. Người ta đã cho tôi một căn nhà phong phú, cho tôi cái máy thâu băng và phóng thanh ra đầy đủ, nhưng tôi cứ cầm bẫy cầm bạ nó hư hết trọi. Cái đó là tôi chịu trách dài hết, tôi phải sửa để tôi tiến. Thì muốn tu mà biết được cái pháp tràng ở bên trên thì phải giải quyết tất cả những cái trực điển, giải tỏa tất cả những cái trực điển. Cho nên đằng này chúng ta đã sẵn có cái pháp để cho các bạn làm, mở bộ đầu, mở ngũ tạng, mở từ một lỗ chân lông thì cũng phải mở hết cho không có che lại nữa. Đi tới đây tu là mở sáng lạng, mở cái nội tâm sai lầm của các bạn. Sau này các bạn nên tự nhiên nói. Có nhiều bạn mới tu bây giờ không có dám nói sự thật của mình, sự đen tối của mình quá nhiều không dám nói. Nhưng mà một ngày kia tự nhiên các bạn ứng khẩu, các bạn nói được tôi hồi trước là vậy đó, giật của người ta xấu bê bối chơi bời gạt con gái ra đủ chuyện hết, bạn nói rồi. Để chi? Để cái tâm nó nhẹ. Tắt tâm điện nó đi, trong con tim. Nhưng mà mấy ai can đảm như vậy? Bởi vì họ chưa can đảm là họ chưa thấy họ. Họ can đảm rồi họ thấy, dù có biết được tôi cái chuyện này mà họ có chặt đầu đi nữa thì tôi cũng không có cầm cái chuyện đó, tôi cầm cái chuyện kia. Cho nên cái tu đằng này là không cấm giới, không cấm giới các bạn, mà để cho các bạn tu, cho các bạn mở ra, các bạn thấy cái nào tỉnh chủ, cái nào mà người ta không thể tiêu diệt bạn, người ta có lấy cái điểm gì cũng không có đốt tiêu bạn được, thì lúc đó bạn mới thấy tôi cần phải đem sự thật. Không phải là tôi hung hăng, tôi không sợ, nhưng mà tôi biết sự thật rồi, cái tâm tôi định, thì tôi phải nói sự thật. Phương pháp tu ở đằng này nó sau này rồi các bạn giải tỏa rồi, các bạn không có muốn gạt ai hết. Cái chuyện gì nó trắng ra trắng, đen ra đen, mà luôn luôn đi trong tinh thần xây dựng. Chứ càng bạn muốn lấy cái sáng suốt của bạn mà đi gạt người ta là tối công phu rồi, nắng ngất liền. Bây giờ thử hỏi các bạn mỗi ngày các bạn nguyện, nhưng mà bữa đó bạn sân si hay bạn tính gì hơn người ta, nó tối bạn công phu được, chắc chắn là nó nặng rồi. Rồi nó làm cũng như ai xô đuổi bạn, rồi mình tủi lấy mình, xét cái đó là mình đã tạo cho mình đen tối tối. Mình bằng lòng mở cửa, mới mở hé rồi mình đóng cửa lại. Cái phần đông những người tu ở đây này vậy. Nhưng mà lần lần đây các bạn mở ra rồi, phong ba bảo tóc nó có vô nhưng không sao. Chúng ta chấp nhận mà. Chúng ta bằng lòng tu, chúng ta mến cảm Đức Phật. Thấy sự thành công Đức Phật là một người cách mạng bản thân rất cao quý, sửa về sau. Bây giờ mình muốn lừa con đường đó rồi, mình sợ bệnh hoạn, mình sợ đau đớn, mình sợ dư luận, làm sao mình tu? Không có cái gì bằng cái sự sáng suốt của mình. Nếu chúng ta có sự sáng suốt rồi thì chúng ta không bị ai gạt hết. Chúng ta càng ngày càng sáng suốt. Đằng này ta tu, người ta biết được cái chuyện đó, làm móc nói manh lơi để người ta gạt mấy người bạn tu. Mà người ta nói tôi không phải thầy các bạn, tôi là bạn, bạn là tôi, chúng ta đồng nghiên cứu để sửa chữa và đồng tiến. Tại sao người ta không nói rằng ta là thầy của chúng sanh để ta kiếm cơm ăn khóc bạc? Mà trong lúc người ta mê mụi điên loạn, người ta tin nơi mình làm cái bánh lớn gì cũng kiếm tiền được, tại sao không làm? Ở thế gian đã có nhiều lợi dụng trong cái thời cơ của chúng sanh đang điên loạn, chiếm một phạm vi thế lực, rồi hô hào, gây cho người ta càng ngày càng hoang mang, càng động loạn thêm. Rồi trong cái lợi dụng đó, rồi hỏi rốt cuộc những người đó lợi dụng được cái gì? Thâu được tiền của... Cũng như tôi thường nói, không khác gì cái tượng Quan Âm bị mối cắn. Rồi nó cũng sụm bà chè như mấy người kia. Thấy không? Con không hiểu. Đâu không hiểu lắm. Còn đằng này chúng ta không. Chúng ta một bậc thiên liêng đang lãnh đạo cái tiểu sư thiên địa này. Chúng ta thấy đó là cái trọng trách đối với trời đất, để hóa giải những cái sự tâm tối của cái khối óc của chúng ta. Và cái nội tạng của chúng ta nó đang hoành hành từ giờ từ phút sanh diệt hành, và chúng ta phải bổ dưỡng để làm cho nó tiến lên càng ngày càng sáng suốt, không bị đè bẹp bởi cái tâm trí điên cuồng của phần hồn. Phần hồn chúng ta chủ nhân ông đây là bậc điên cuồng nhiều kiếp. Chúng ta nên ăn năn được sớm một chút hay một chút, sửa mình để ảnh hưởng với tất cả. Cái hồi nào giờ chúng ta bỏ sang lục trần, nó muốn là làm ở dưới này, nó đùng đùng lên giận là tới đánh người ta, giận là muốn chửi người ta, giận là muốn xô đuổi người ta. Ngay trong gia đình mình có bữa cơm ăn, bà con tới ăn đi nữa, ăn một bữa thứ nhất, bữa thứ nhì, bữa thứ hai, bữa thứ ba là mà nó tìm cái cách khác nó đuổi người ta đi. Nhưng mà nó không biết tại sao người đó tới nhà tôi ăn mà những người khác không tới nhà tôi ăn. Nó có cái chuyện của tiền kiếp. Bây giờ mình có cơm ăn đây cũng là trời đất, trời Phật cho, chứ không phải là mình có tài cán gì mà làm được. Tôi nói ông bác học cũng có làm được ra khẩu cát, chỉ lượng đồ cũ kết tập mà thôi làm ra. Thì mình phải đem cái tình thương của trời đất để cho tất cả mọi người. Mình ảnh hưởng người ta tốt, mình giúp đỡ người ta vô cùng, xây dựng cho họ. Sau này họ sẽ học cái chuyện tốt của chúng ta, người ta xây dựng cho người khác. Chứ đừng luôn lên kiểu eo hẹp, đối đãi bất chánh, rồi đó cái sự lỗi về thân mình. Sau này các bạn tu, các bạn xuất hồn được, các bạn thấy sợ lắm. Sợ cái gì? Không phải cái hành động ngu xuẩn của ta đã đứng ra xưng hào, hô hào là một nhân vị, mà làm nguyên là cái chuyện đen tối mờ ám tham dục học. Không biết cái chân đánh mà tâm không chân chánh. Sợ lắm, sợ mình. Sợ cái thằng khùng này đó, nó khùng lại một lần. Tối chừng nào các bạn sợ bạn chừng nấy, chứ không phải sợ trời Phật. Mà không có sợ đạo hữu, không có sợ, sợ tôi thôi. Tôi sợ tôi điên cuồng, bỏ phế lục căn lục trần, bỏ phế 1,250 vị tỳ kheo đã theo tôi tu từng nhiều kiếp, bỏ phế 84,000 cái giai vui, cái giai dịch ở trong lỗ chân lông, mỗi khối nó đang chờ chụp tìm hiểu cho nó, để cho nó tận hưởng có thể được. Chứ tôi là người bỏ phế B4. Trong phải hút xì kê mới bê bộ. Hiện tại các bạn ở bên trong cũng như người hút xì kê vậy. Không biết cái gì ở bên trong hết. Từ tự mình trà đạp lấy mình. Giận hờn người này, giận hờn người kia, giận hờn người nọ. Là tự đem lại cái quốc gia nó nguy hại, là cái tiểu thiên địa này nó nguy hại. Thế không? Cái tiểu thiên địa của ta đang điều khiển đầy đủ, cho đầy đủ, có ra ra có đủ hết. Nhưng mà trong này không biết sử dụng. Thì trở lại đó của mình, gây cho mình càng ngày càng chậm tiến, sâu hổ biết bao nhiêu. Cho nên khi mà các bạn xuất hồn ra được rồi, các bạn thấy sâu hổ. Cho nên tôi nói tôi là cái thằng lưu, tôi sợ nó tái phát những cái chuyện đó. Tôi xuất ra rồi, tôi thấy cái chuyện gì của tôi làm hồi trước đều là xấu, không có gì tốt hết này. Cho nên tôi gương mặt tôi là các bạn, thì tôi nghiên cứu cùng các bạn, nhờ các bạn mà tôi mới sửa đổi. Có cái xấu tôi mới tìm cái tốt đem ra xây dựng, chúng ta trao dồi sửa đổi, chúng ta học lấy nhau, nó mới tiến. Sau này các bạn tu rồi, các bạn đi ra đô mà dám các bạn đứng xưng hô trước mặt Phật là tôi xuống thế gian tôi làm ông thầy, thì các bạn chặt đầu tôi, không có làm được, không có dám làm. Thế mà tội lỗi đời mình, từ tiền kiếp cho không phải mấy chục năm nay, sai lâu rồi, không phải mới sai. Cho nên nếu tôi nói như là bây giờ không sai, cái chiếc máy bay mà đương lái trên không trung rồi cái ông đó mà ông lái cái độ 300 độ mà 301 ly thì cái chiếc máy bay nó không biết bay tới đâu. Nó sai tút lút hết. Huống hồ gì chúng ta ở đây nghĩ sai chút xíu thôi. Trắng với đen có bao nhiêu đó thôi. Mà nhiều người thích đen, cái đen mà nó sai nó đi xuống. Nó cầm đầu. Cho nên sáng nghe lời thằng đuôi là phá sản ở chỗ đó. Đi vô được một chỗ tội. Rồi nó làm cho các bạn khổ bạn. Rốt cuộc rồi mấy người nó hỏi chứ khổ khốn gì. Nhà tôi một đống răng nè, một bầy con nè. Rồi Yến có nói là tại sao tôi tạo ra cái đó. Rồi cái than thở với người này, than thở người kia, than thở người nọ. Rồi mấy người kia người ta nói chú cha tội nghiệp quá, ông nó không con đâm, bây giờ giúp ông. Rồi đâm đầu gia đình mình cũng vậy. Thì cũng như ông, ai giúp mình bây giờ. Rốt cuộc nó ở trong cái lầm, cái lẫn quẩn nó làm cũng như nó xỏ mũi rồi nó cầm đầu mình. Nhưng mà chúng ta thức giác rồi, không phải cái cảnh đó là cái cảnh trường cửu, không có phải cái cảnh đó là cảnh xây dựng cho những người ở xung quanh, không phải làm những hành động đó là cái phước, nhưng mà sửa mình để tiến về cái nơi vĩnh cửu và chỉ cái mạch lối cho mọi người được tiến tới. Nó tạo cái phước cho nó đem lại cái hòa bình cho nó sửa chữa nó tận tiến trong cái quyền di tăng tiến của nó, không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh và nó không bị lệ thuộc bởi những cái ảo tưởng nữa, nó dứt khoát với tất cả, thì lúc đó nó mới chiến thắng cái tình thế của nội tạng nó nắm lấy cái chủ quyền, cởi mở, xây dựng. Như nãy giờ tôi nói, tôi dạy ai? Tôi dạy tôi. Tôi cả ngàn người ngồi trong này nghe, chứ tôi đâu có dám dạy các bạn. Nhưng mà các bạn ngồi nghe đó rồi, các bạn ý thức, các bạn sẽ dạy các bạn. Các bạn răng tu, rồi một ngày kia các bạn mở ra nói như tôi. Nhưng mà nãy giờ tôi nói, các bạn nghe nói hay, ông nói hay. Nhưng mà nói cái gì, các bạn nói lại không được. Là cái phần điển của mỗi người. Như tôi được nhẹ, tôi mới nói vậy. Nhẹ, ông Phật mới để kinh kệ nói vậy. Mà ông Phật đâu có cấp bắt các bạn đọc thuộc lòng cái cuốn kinh đó. Đằng này nói cho các bạn nghe thôi, không có bắt các bạn phải đọc thuộc lòng những lời nói của tôi. Nhưng mà người đời tại sao họ bắt? Là tôi đã lập lỡ cái chùa rồi. Thờ ông Phật. Tôi bảo vệ cái pháp này. Nhưng mà tôi không biết làm sao bây giờ học trò càng ngày càng đông. Bởi vì họ thích ông Phật mà họ tới chùa tôi họ tu. Tôi nói thì đọc cái kinh đó mới biết, bởi vì chính tôi là làm sơ ý bắt đọc cái kinh. Rồi mấy người đã đọc, có người ban đầu đọc sơ sơ chữ này chữ kia chữ nọ, có người rồi lên giọng xuống giọng, cái giọng nào hay thì bắt chước cái giọng đó phổ biến ra. Chứ thiệt ra đọc hết một cuốn kinh không hiểu ông Phật nói cái gì. Ông Phật để cho chúng ta suy tư, hiểu cái đường lối mạch lạc đến đi, luật định quá sâu, tứ đại giai không là sao. Tại sao nó mới trở lại cái không phân? Ngày đi tu và đắc pháp để cho chúng ta xem, suy tư, nghiền ngẫm, cởi mở, dẫn tiến. Cho phải đưa các bạn đọc thuộc lòng rồi ý lại nơi cái đó. Nếu tôi đọc thời kinh rồi tôi khỏe, cái là con tôi chọc tôi quánh thả ra. Cái đó là nó không được. Tại sao nó đọc cái thời kinh mà nó không biết cái mạch lạc làm sao nó sửa lấy nó được? Khi mà nó biết cái mạch lạc của Đức Phật, nó hiểu rồi, nó sợ lắm. Chính thằng con nó là thầy nó, vợ nó là thầy nó, bạn bè nó là thầy nó. Làm sao nó cởi mở nó để nó ảnh hưởng người ta. Không nhờ những cái đường lối đó, nó làm sao nó tiến tới, nó nắm cuốn kinh nó coi. Nó buồn đời, nó mới qua đạo. Cho nên, ông Phật không kêu chúng ta đọc kinh. Mà để kinh cho chúng ta nghiền ngẫm xét cái đường lối nào mới tiến tới cái tình cảm. Rõ ràng những vị đó để những cái kinh rất hay, rất cao siêu, rất thanh tịnh. Nhưng mà tâm ta không tịnh tịnh rồi lỡ đó ngước lại lỡ như là cái bùa hộ mạng vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc sau cái thời đó cái tánh cũng quần nguyên. Khi mà chúng nghiên cứu được con người có thể tiến tới một vị Phật trong cái mạch lạc đó mà chúng ta chịu sửa. Một trang kinh nó không đủ rồi, đâu có phải một cuốn kinh. Cái tâm mình thơ thơ, nhưng mà mình ở trong cái thực hành. thì tự dọn mình để tiến.
Còn nhiều người nó đi trong cái sai lầm
là ý bây giờ chúng ta qua nhiều chuyện Việt Nam này khổ cực, hết sức khổ cực, khổ cực Việt Nam đã còn,
thấy không,
nghèo khổ, bị chà đạp, bị đủ thứ phong trào này phong trào kia, đủ thứ hết, chán rồi. Nhưng mà giết được ai? Phần hồn vẫn luân hồi, luân hồi để thế gian. Thì các bạn bây giờ thấy đầm lên bóng nó về nó cho hay, tôi bị bắn chỗ nào tôi chưa có chết, rõ ràng nó chưa có chết, hồn nó còn. Thấy không? Khi mà bắt các bạn hiểu cái thế giới này lại còn thế giới bên kia, thì cái thế giới bên kia ở đâu? Ở ngay trong cái con tim chúng ta, cái hồn đang giam hãm trong cái cơ thể này. Người kia họ chết họ về được là cái hồn trước kia họ còn sống, thì cái hồn ở trong bản thể họ. Mà bây giờ các bạn hỏi bản thể ở ta thì cái hồn họ vẫn còn thành tựu, họ mới trở về được mắt bảo người thế gian. Thì bây giờ chúng ta trong này cũng tương đồng với, mà chúng ta có hai nơi đờ đạo âm cung để cho phần hồn trù trì để tu. Ta cùng mượn cái cơ thể này mà khai thông cái luồng thanh điển ở bên trên. Khi ta thức giác rồi, chúng ta thấy không có ngán cái gì hết. Người Việt Nam mà hiểu được cái mảnh đất đau thương này và vượt qua bao nhiêu sự đau khổ về sau, mà bao nhiêu sự bất mãn hàng ngày liên tục trên đầu óc của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn kiên trì sống, là chúng ta hành đạo dễ hơn những người ở thế giới khác. Người ở thế giới khác họ không có bị cái gì hết, không có ai ăn hiếp. Còn mình tu quá rồi mình thấy mình cũng chẳng là ra được, thì bây giờ mình nghĩ ngoài cái này còn cái kia, còn cái đạo. Cho nên nhiều người bí thế rồi, nghe bùa gì cũng xin, được cúng âm, cúng bằng, cúng để hộ độ dùm. Nó cũng không biết pháp luật là cái gì nữa, nói thiệt. Nó xin thiên liên phù hộ cho nó qua khỏi đây đi thành, mà nó cũng vô, nó cúng cái rồi nó đi. Chứ không phải là nó nói thôi bây giờ tôi vô tôi hỏi bên ban an ninh Tân Thành được không, nó chạy vô chùa nó thắp cái nhang nó quỳ gối cái nó cho con đi lên thành bình an. Nhưng cái đó nó bởi vì nó lúng túng rồi, nó không biết cái gì hết, thấy không? Nhưng mà nhờ cái đó nó mà hiểu cái cõi thiên liên. Rồi bây giờ chúng ta có cái cơ hội này nắm lấy để sửa. Chúng ta dồn lên trời thấy ai quản lý mảnh đất phù sanh này. Nếu bên trên không ban bố cái thành khí điển thì mảnh đất này phúi hết, hư hết, chết hết, không có sống được. Thì trên đang quản lý chứ coi dưới này có làm gì được đâu. Dưới này đâu có. Nếu mà tắt cái thành khí điển thì chúng ta đây ngồi đây là tiêu rồi, đâu có sống mà nói đạo. Có làm hết chuyện rồi. Cho nên cái căn nguyên của chúng ta không một bậc lãnh đạo của cái tiểu thiên địa. Chứ không phải các bạn là người tầm thường, đừng là tưởng tầm thường. Cho nên ở trong cái nước văn minh người ta tôn trọng cái nhân vị ghê lắm. Một người tâm thường, mình không phải xin phép, ta muốn nói gì nói không được. Người ta không thích trả lời thì mình cũng phải ra đi, chứ không có dám là chê người đó. Bởi vì ta không thích hay là ta không hiểu nhưng mà ta không muốn nói. Chứ không phải làm càng như đây được, mà hỏi mà không nói nó vô nó quất cái bột liền, cái đó không được. Ta tôn trọng cái nhân vị vậy. Còn chiếc xe hơi ở đây lái lên xe hơi, người ta đi lỡ bước ra ngoài đường là anh cũng xô đuổi người ta, có tính cách xô đuổi la lô đồ, người ta không có. Bởi vì khối óc tạo ra xe hơi, mà nhưng mà người đó nó lỡ bước qua con đường thì mình phải có phép lịch sự mình đậu lại để cho người ta đi. Khối óc tạo xe hơi chứ xe hơi đâu có. Học xương của mình nó còn đứng trong cái hỗn độn lộn xộn. Nhưng bây giờ mình tu ở đây mình lắp lại cái tập tự trong tư tưởng của mình. Rồi mình thấy cái quyền năng của khối óc ngày càng tu được. Quý vị thấy có, quý vị là một vị bác học đang khai thác cái tiểu thiên địa này. Cái nguyên năng, nguyên liệu điển quang, tôn gốc để nhập niết bàn cũng như Đức Phật đã làm và đã làm. Chứ không phải là các bạn không có thể làm được. Tôi không tin một người nào, nếu người đó chịu khắc phục lấy họ, chắc chắn là họ phải đắc Phật, chắc chắn họ phải tiến tới cái nơi đó. Bởi vì đằng này đã mở cái pháp ý định ngay trên tim bộ đầu là không cho các bạn xài cái phạm tâm nữa. Nếu mà các bạn xài cái con tim này phạm tâm là các bạn vẫn còn lệ thuộc bởi đời. Và các bạn xài ngay trung tim bộ đầu là không có lệ thuộc bởi ai hết. Tự do phát triển, hòa đồng, thăng tiến lên trên. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ đưa con văn minh
các bạn tu một thời gian 4-5 năm rồi các bạn xuất ngoại, các bạn thấy à, cho nên mình ở Việt Nam mình không có học cái lớp đại học gì, nhưng mà đi tới cái thì cách đối xử của mình nó cũng tương đồng như những người văn minh kia. Bởi vì ở bên ngoại quốc người ta súng ống như bên Mỹ, người ta tự do, đâu có dùng cái e nó cầm để chết, phải nói lễ độ. Rồi sau này các bạn xuất hồn được lên trên kia cũng vậy, các bạn không có thiếu lễ độ các bạn hết, phải có lễ độ. Lên trên đó cái lễ độ tự nhiên đó các bạn sẽ học. Cũng gặp một cái bông hoa đối diện trước mặt bạn, bạn là người cô tiên mới ứng hậu, lúc đó hiện ra rồi mình mới xin phép người ta được. Còn các bạn mà hung hăng tới đó cái muốn bẻ bẻ, người ta không có nói, nhưng người ta không có ứng ra. Sau này các bạn xuất hồn được rồi, các bạn thấy từ ngay ở thế gian, bạn có nghe được cái âm nhạc của cái bông hoa, các bạn nghe cái sự kêu réo đau khổ của những cái phần tử chung thân khổ sai, là những rau cỏ cây bị giam hãm đứng một nơi, cái đó khổ cực kia lắm. Từ lúc đó mình hiểu cái âm thanh đó, vô trong cái trường đại học của thiên liên rồi, mình lên trên kia mình mới đi đúng cái lễ độ ở bên trên. Cho nên cái pháp này nó sẽ dẫn dắt các bạn có lốt có lan thứ tự, cởi mở cho các bạn đi tới thứ tự trật tự đàng hoàng, chứ không có cho các bạn đi lộn. Nhưng mà cứ tu với nhiêu đó, bằng đầu mình sửa cái hạ thừa, rồi trung thừa, thượng thừa, rồi mình nắm cái điểm hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, lên trên cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Mà cái văn minh mỗi giới nó mỗi khác, chừng nào thì nó nhẹ chừng ấy, đơn giản và thông minh hẳn đi, chứ không có dài dòng đâu. Cho nên các bạn đừng có nhớ rằng cái bản thể vô người này, bản thể của nó rằng không khác gì đống rác phức tạp mà thôi. Bạn có học cái sách này, đọc cái sách kia, đọc cái sách, nhưng bạn bây giờ hãy thấy, bây giờ bạn mua cái tủ gì cái nó ở chủ chặt kinh ông này hay để anh cuốn, mai kinh ông kia hay để anh cuốn, để mấy trăm cuốn rốt học, rốt cuộc người ta thi một câu của bạn không biết được, chưa có coi cuốn nào hết. Nhưng mà nó bận rộn ghê lắm. Người ta hỏi cho nhà bạn có bao nhiêu cuốn kinh, 100 cuốn. Rồi ra đời này coi sơ qua rồi hỏi cho kinh nghiệm, tôi biết nhiều lắm, nhưng mà biết cái gì, người ta hỏi một câu không biết được trả lời. Hỏi đâu lại nói Nam Mô Di Đà Phật, cái đầu đề của cái cuốn sách là mang cách nghĩa cho tôi nghe, không có biết được cách nghĩa. Nói thiệt, có nhiều người đã đọc Nam Mô Di Đà Phật là kính nể ông Phật, chứ không biết Nam Mô. Đằng này tôi trước kia cũng ở trong cái lệ lỗi đó. Mình tưởng là đọc Nam Mô Di Đà Phật là kính nể ông Phật, đọc cho ông Phật nghe để ông Phật ông độ, sau này chết ông dẫn mình đi, chứ tôi trước cũng vậy, cũng có lưỡi niệm hoài, không có biết cái nguyên lý đâu. Sau này càng tu càng khám phá ra, mình mới thấy thiệt là 6 cái luân xa rõ ràng để chạy đều ở trong cái cơ thể. Và cái cơ thể của chúng ta lớn rộng lắm chứ không phải eo hẹp, nó có tiểu thiên địa, nó một quốc gia. Từ cái động loạn chúng ta đem tới thanh bình, nó động loạn nó mới tối tâm, tối tâm nó mới làm điều. Bây giờ các bạn tu cho nó mở, nó sáng suốt, nó là cái xá vệ quốc. Con ruồi con muỗi cũng biết trật tự, con sâu con bọ cũng biết sự sống của trật tự của nó. Thành ra nó không, cho nên cái cảnh vật người ta những cây liễu yếu này kia kia mà các bạn thấy mình sạch sẽ, hết sức sạch sẽ. Bây giờ chúng ta tu ở đây cũng vậy, mà nếu chúng ta không có tu thì nó theo cái đường lối tham sân, nó hướng ngoại là nó động loạn cái gì, nó tối tâm ngày đêm, nó cũng là bão bừng nguy hiểm lo bàng hoàng. Bây giờ chúng ta mở cho nó thì nó là cái xa vệ quốc. Bất cứ giờ phút nào các bạn không biết cái ngủ, cái vui, cái buồn không có. Đâu đó nó có, đã có trật tự rồi, đâu có phần nào mà lên nhiễu động làm cho cái tâm mình bất an đâu. Cái luồng điển mình hòa đồng ở bên trên rồi, không có cái sự bất an nữa. Thì nó biến thành cái xa vệ quốc là vậy. Còn nhiều người nói tôi phải tiến về cái xa vệ quốc đắc Phật. Đi máy bay qua Ấn Độ hành kinh, rồi đi qua Trung Hoa học đạo, rồi đi lên. Trong cuộc cũng phải trở về với bản thể. Và bây giờ chúng ta được cái pháp này, chúng ta tiện bớt cái tiền lỗ phí ra đi, chặn đứng cái ảo tưởng ra đi, rồi để mở lấy mình, rồi mình mới thấy à, tôi phải trở về với tôi mới biến thành từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. Đó là muôn đời chính tôi làm cho tôi cô độc viên, tôi làm chủ trụ trì tất cả những cái cơ giới có từng lớp thứ tự ở bên trong, từ thanh tới trượt, từ trượt tới thanh, tôi biết hết.
cái kinh của A Di Đà cũng có nói, nhưng mà người phàm họ không biết, học cho tụi con khác nghĩa không biết. Cho nên các bạn tu ở đây bạn thấy cái kinh A Di Đà, mà bạn lấy cái điển giải nó minh rồi thì bạn thấy Đức Phật trước mặt. Ngài dạy rất tỉ mỉ từ ly từ tí để dẫn tiến Phật học, nhưng mà người phàm không biết. Nhưng ở đây có cái kinh Di Đà, trước khi ông Tư muốn lìa thế tôi, nhưng mà cách nghĩa trong cái lý trí của ông xét cách nghĩa là tôi, cho nên ông xuất hồn được, ít nhất ông phải liên lạc được cái điển của Đức Di Đà xuống để cách nghĩa từ câu nói. Thành ra cái lúc cách nghĩa cái Di Đà ở đây thì cái mặt ông đỏ, và những người xung quanh ngồi chép mặt đều đỏ hồng hào ấy, khác hẳn cái giờ thường. Mà khi mà nói ra rồi á, người này hỏi tại sao ông nói cái đó là nó cúp, bữa đó ngưng rồi không có thể biết được nữa. Cho nên những bạn đạo nào tu có điển mở thấy Mô Ni Châu xuất phát ra rồi đọc, mà những người xuất hồn đọc còn hay nữa. Cái kinh A Di Đà có dẫn giải thêm mọc vạc không, nó là luồng điện. Mà mỗi năm các bạn mỗi càng lâu thì mới thấy cái quyền diệu trước mắt. Dạy chúng ta từ ly từ tiếp. Không thật. Cho nên hồi đó tôi làm những cái chuyện này là tôi cũng ở trong cái rắn mắt. Bởi vì tôi phát giác được là tôi đi tu tầm 7, tầm 3 bi người ta lừa gạt không. Nó lừa gạt tôi được. Tôi trình bày rõ ràng. Ông hay thì ông cứ lấy cái điển ông nói. Còn ông lấy cái phạm tâm ông nói là tôi câu giờ đó tôi cũng có điển, tôi biết. Mà ông lấy cái câu nào mà phạm tâm là tôi biết rồi. Cái đó xài không được. Cho nên ông nói như là tôi tu hồi nào giờ tôi chỉ gặp cái thằng cha này nó làm tôi khổ đủ chuyện. Bởi vì tôi nói vậy, tôi muốn tìm cái bên trên. Còn tìm cái dưới tôi không tìm. Bây giờ ông giỏi, ông có dễ cái bùa tôi chết cục rồi tôi cũng làm con ma vậy thôi. Cái đó tôi không có cần biết cái vụ đó, vụ đó hại người ta. Ông bùa đủ thứ hết. Nhưng mà sau này tôi với ông thảo luận thép rồi bùa ông cũng có xài nữa. Nhưng mà tôi muốn tìm cái đó thôi. Và cái đó mỗi người đặt khao khát. Và sau này tôi nguyện tôi nói khi ông còn sống, tôi sẽ nói tất cả mọi người nghe. Giờ phút nào tôi còn ở thế gian là tôi nói, tôi không có ăn ai một xu. Tôi chỉ nói cho họ nghe để họ tu. Bởi vì con đường của mọi người đang khao khát. Cho nên cái cuốn xuất hồn đó là ông trình bày, ông nói cho tôi, nhưng bữa nay ông nói giai đoạn đó. Ông đưa người ta, rồi ông đưa đúng chia hết. Tôi tới, tôi nói, ông nói tiếp. Nó, rồi tôi đi về. Tôi nói, ông nói tiếp đi. Chứ không phải là ông ấy hôm qua nói tới đâu, không tôi không chịu cái đó. Bây giờ ông xuất hồn được mà còn hỏi tới đâu gì nữa. À, còn cái giai đoạn mà ông Tư đi đâu, ông biết cái công phu của tôi không phải là kể. Nhưng mà tôi lúc đó tôi không có nghĩ chuyện thế gian nữa. Tôi không có tiền bạc gì hết. Tôi đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao vô đứng nữa. Ông nói tiếp đi. Chép rồi tôi đi về. Mai xuống, ông nói tiếp đi. Chép rồi tôi đi về. Rồi rốt cuộc chép xong hết rồi đó. Tôi đánh máy, ông mới trở lại. Bạn hỏi tầm 7 tầm 3 mà nó cũng có đầu có đuôi. Nó không có đầu có đuôi rõ ràng. Tôi nói nghe là bây giờ tôi mới nhìn nhận. Tôi đưa cho ông coi, nhưng mà tôi bây giờ cũng chưa tin. Bởi vì tôi chưa đi tới cái trình độ ông. Với hồi đó ông nói con tim ở đây mà. Tôi tức cái vụ con tim ở đây. Tim đây sao mà nói tim đây. Nếu nói ông nói tôi bạn cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở đây á, thì bạn tu có mấy ngàn năm rồi cũng vậy đó không? Thấy không? Bây giờ bạn làm sao mà ở đây cái điểm nó xuất ra mới biết cái hào quang của Đức Phật. Cái con tim của bạn giờ nói cái đó tôi không chịu. Bởi vì y học, sách tôi cũng có coi, tôi biết con tim ở đây mà nói con tim ở đây tôi không chịu. Nhưng mà tôi phải cố gắng tôi tu. Bởi vì ông già này không có gạt tôi, biết cái hết cái cuốn sách đó, ông cụ thưởng tôi 400 đồng mà. Ông cho tôi 400 đồng. Ông ơi chứ tôi biết bạn. Bạn đã đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn. Bạn không có tiền đi xe. Này, tôi trả 400 đồng này tôi trả. Còn bạn không lấy thì từ sau ông không có chơi với bạn nữa. Nên 400 đồng hồi trước cũng lớn lắm. Cho 400 đồng. Viết hết. Nhưng mà ông nói vậy là ông nói rồi ông dồn coi thử tôi có cảm động không. Ông nói bạn đi bộ tới xuống Sài Gòn, tội nghiệp, bây giờ cũng như tôi trả tiền xe xong. Coi thứ tôi có cảm động, thứ cái điển tôi nó còn động hơn. với tôi không nghĩa lý gì, nhưng mà ông nói ông chơi với tôi sợ vậy thôi. Chứ còn thiệt tôi có lấy bốn gì đâu, vì tôi cũng đi bộ à. Tôi có đi xe với tôi, người tầm đạo mà. Người tầm đạo tôi đâu cần xe cổ, tôi đi bộ. Rồi trong lúc khổ hạnh tôi phải học. Tôi thấy tôi tầm đạo, không phải tôi xin tiền của ông. Ông nói không, bạn phải lấy. Cái này là bạn phải lấy. Để khi bạn lấy cái khác, còn bạn không lấy không chỉ. Bởi vì bạn người không nghe lời mà làm sao tôi chỉ bạn được cái gì. Thì ông nói cũng có lý. Rồi tôi lấy 400 đồng tôi về, tôi đưa vợ tôi, ông tư cho 400 đồng. Mà trong lúc đó ở nhà nói theo ông cha già đó, có làm ăn gì được. Tôi nói bây giờ ông già ông cho 400 đồng đó, nhưng mà làm cái gì? Mấy người nó nói 400 là làm cái gì, nhưng mà ông cho, vì không lấy không được. Thì lấy cái tiền đó mấy bà còn sợ tôi đi nữa. Tôi vẫn tiếp tục tôi đi. Tôi đi tới một thời gian tôi tu cũng nhẹ rồi. Tôi với ông sức hồn ngồi ở trong cái nhà hai người đi. Tôi nói ông xin Phật Thích Ca cho xe một chỗ ngồi thôi. Bây giờ không muốn đi bộ nữa, bằng đêm xuống nghe. Đi bộ phải lâu quá, bắt đi bằng ngày xuống. Mà trong lúc ông chữa bệnh đó, em thì không có bánh đi chuyển lại mua cái xe Simcasis mà không có tiền. Mượn tiền người ta mua. Tôi kêu tôi mua. Và mua cái xe lột dên. Chắc chắn. Mình mới có đi làm cái hãng đó rồi đi mua cái xe Simca lột dên. Còn chú xe cho thợ sửa. Nó sửa rồi bữa sau cũng lột dên nữa. Tôi nói thôi cái chưa có, nhưng mà nó bắt buộc rồi. Lỡ thiếu nợ người ta rồi. Ông anh tôi ông cho mượn cho mấy người ngoài. Ông nói thôi chú mày lấy tiền mua cái xe có 20 ngàn, rẻ quá mày mua. Mua rồi mà bây giờ cái tiền sửa này. Rồi cái ông thợ máy ông ấy cứ diệt sửa đây rồi lãnh luôn. Sửa cho ngon lành cho ông đi mà. Thấy không? Tôi khỏe lắm. Ông nói chuyện này kia nhưng nói chuyện tu hành rồi tôi mừng lắm. Xe này không phải xe của tôi. Ở đâu đó tôi không biết. Nhưng mà bây giờ bắt buộc tao sửa mà tôi không có tiền ông sửa không? Ông cướp nhưng mà ông giết người ta bị ở tù chung thân khổ sai mà được thả về đó. Ông là ông bảy búa đó mà. Dữ lắm. Mà ông nói sao tôi nghe nói chuyện con người tôi nó khác hết rồi. Và tôi mong sao xe ông hư hoài ông tới chơi với tôi. Tôi nói ông chơi cái điệu đó chết. Ông lấy tiền tôi chịu đâu có được. Bây giờ ông là ở tù mới ra. Nhưng mà bây giờ nghe là ông sửa tôi đáng lẽ ông xin một đồng tôi phải trả hai. Nhưng mà giờ tôi chưa có tiền. Bây giờ ông sửa lần lần rồi tôi trả. Tôi lãnh lương tôi trả cho ông. Thì tôi mới có cái xe cứ công tư mà. Hai chỗ ngồi á. Cách đêm xuống là đi xuống ở rồi hãng nó cũng trả tiền xăng cho tôi đi được. Tôi lo tu mà cả ngày cái xe đó đâu có phải lấy. Ai muốn tu thì chở lên xe xuống Kim Ông Tư cũng như các bạn tới đây đó. Ai muốn tới đây thì cái việc sẵn sàng bỏ lên xe chở người ta tới đây rồi chở về từ nhà một như đó. Thì làm công tác đó. Cho nên cái chuyện xin là nó có dám xin nữa. Tôi sửa thì cái xe tôi cưng cái xe lắm. Xe này của mình xin được mà. Sửa đàng hoàng, sau này có tiền sửa radio máy quạt máy đồ đàng hoàng. Cái ông khách hàng đó ông tới ông nói thôi, trả ông 120 ngàn. Lấy xe không cần sang tên. Ông nói cái xe này là xe Phật. À, ông lấy đi. Ông trả tiền tôi làm sao? Tôi coi báo người ta đăng cái xe sơ vô 240 ngàn. Thì tôi cũng có thêm tiền có thể bù vô được. Tôi chạy tôi trả ông nữa. Tôi ở trời trời. À, đi sửa rồi tới cái Kỳ Sơn đem vô gara. Đem vô gara thì tự nhiên nó cái thằng đó nó nói thôi tôi thấy ông mà đi xe này kỳ quá. Tôi đổi cho ông cái bờ rô đôi sang pro. Ông bù tôi chút xíu thôi. Tôi nói anh muốn thì tôi làm chứ sao. À, mà thiệt anh muốn đổi không? À đổi. Mới đổi tới cái bờ rô đôi sang pro này thôi. Chứ còn muốn đi xe tốt hơn. Hôm trước tôi có mua Mercedes thế nào. Mà ông khách hàng của tôi ông lời nhiều tiền lắm. Ông mua cho tôi chứ. Nhưng mà thâu tiền trả lại ông. Tôi nói cái này ông cho là nó không vô. Người chắc là Phật cho mới vô. Bây giờ tôi cứ đi mấy cái xe bò ếch này thôi. Số mạng tôi có tới đó thôi. Chứ không có làm gì tốt hơn nữa. Ở đời không có. Ở đời tôi chẳng có cái gì hết. Tự nhiên nó vậy. Giờ cứ dịp đi cái bờ rô đi sang rô này chừng nào mà họ đổi không là hết đi bộ rồi, hết rồi, bây giờ tôi không có lo nữa. Nếu tôi còn tranh đua với tôi theo cái chỗ chức phận của tôi bằng là tôi không phải là mua xe hơn nữa, nhưng mà chính hãng nó phải cung cấp với tôi là tôi chiếc xe không đúng có đòi hỏi cái đó. Không nói ta không được, có đòi hỏi cái chuyện bề ngoài. Thành ra mình tu ở đây mình còn sang trọng hơn người ta nhiều quá, mà mình còn ham ham cái gì ở thế gian, thấy không? Mỗi đêm tôi xuất ra tôi có nhà cửa, có chỗ tốt hơn, tôi có gia dịch ba ứng, tôi đâu có. Ở thế gian nói thiệt, ở trong gia đình tôi nói ra yêu cầu gì họ cũng giúp tôi hết, nhưng mà tôi thấy cũng không có sướng bằng ở bên trên. Cho nên các bạn tu rồi, mỗi người đều có căn nguyên ở bên trên, mỗi người đều có cơ sở, có nhà cửa tốt đẹp, chứ không phải là tầm, không phải tầm thường đó. Chỗ tốt hơn tôi có gia dịch như khô ba ứng, tôi đâu có. Ở thế gian nói thiệt, ở trong gia đình tôi nói ra yêu cầu gì họ cũng giúp tôi hết, nhưng mà tôi thấy cũng không có sướng bằng ở bên trên. Cho nên các bạn tu rồi, mỗi người đều có căn nguyên ở bên trên, mỗi người đều có cơ sở, có nhà cửa tốt đẹp, chứ không phải là tầm thường. Đó. Đừng có tưởng là các bạn nói, các bạn nguyên căn có cơ sở rồi bỏ đi xuống thế gian. Cho nên ông này